Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 30 tháng 7, sau phần tin tức và thay mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Guillermo Carker, đặc trách nghi lễ của Đức Thánh Cha Francisco về sinh hoạt mùa hè của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại ơn gọi đời sống thánh hiến của người khuyết tật. Sau đó, chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách có tựa đề Chim ngắm để yêu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ người trẻ toàn thế giới đừng sợ hãi lập gia đình. Vì với ơn Thánh Chúa ban, họ sẽ kết hiệp với Chúa và với nhau. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, trên địa chỉ Twitter của Ngài hôm 28 tháng 7 vừa qua. Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cho biết có 22 triệu người trên toàn thế giới theo dõi Twitter của Đức Thánh Cha mỗi ngày. Rất tiếc là ngày nay người trẻ sợ hãi lập gia đình, không phải vì họ xấu hơn người trẻ trước kia, nhưng có một nền văn hóa đẩy đưa họ tới sự sợ hãi, nhất là đối với các lựa chọn vĩnh viễn trong cuộc đời. Trong Thánh Kinh, người ta tìm thấy lời khuyên đừng sợ hãi 365 lần. Nó phải là điệp khúc cần được vang lên trong tâm trí người trẻ mỗi ngày, bởi vì nếu chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu, thì hôn nhân, thì sự kết hiệp luôn mãi sẽ có được sự ổn định mà xã hội quá lỏng lẻo ngày nay ngăn cản. Đức Tổng giám mục Paglia ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco đã ra khỏi các lược đồ trang trọng, lựa chọn các phương tiện truyền thông của giới trẻ để thông truyền tư tưởng và các lời khích lệ có thể đánh động con tim người trẻ. Giáo hội có một kho tàng tinh thần nhân bản vô cùng phong phú, cần được chia sẻ, thông truyền bằng mọi cách. Trong bầu khí xã hội hiện nay, cần tái đề nghị hôn nhân và gia đình, không phải chỉ như là sự lựa chọn cho chính mình, nhưng như kiểu giúp thay đổi thế giới. Hôn nhân không phải là một sự lựa chọn khép kín trong vòng tròn yêu thương của riêng mình, nhưng là một lựa chọn cho xã hội, cho thế giới.
Aleppo, Đức Cha Jean-Clément Jean-Bart, Tổng giám mục Menkit Aleppo, kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp vật chất và tinh thần để các Kitô hữu Syria có thể ở lại trên quê hương của họ. Đức Tổng giám mục Aleppo đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 27 tháng 7 vừa qua. Đức Cha cho biết việc yểm trợ cụ thể nhất là giúp các Kitô hữu ở lại trên quê hương của họ. Giáo phận của Đức Cha đang đề ra một chương trình phát triển trợ giúp tài chánh cho các xí nghiệp nhỏ và các hãng xưởng thủ công nghệ tạo công ăn việc làm và tái thiết nhà cửa bị hư hại vì chiến tranh. Để thực hiện dự án này, Đức Cha đã thành lập phong trào xây dựng để ở lại, với mục đích quy tụ tất cả các Kitô hữu ý thức tầm quan trọng sự hiện diện tiếp tục của họ trên đất nước Syria. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để cho phép anh chị em tín hữu Kitô sống đức tin trong các thử thách vô cùng khó khăn này. Theo Đức Cha, cho tới nay cuộc nội chiến tại Syria đã khiến cho 230.000 người thiệt mạng. Khoảng phân nửa trên hơn 12 triệu dân phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Hơn 4 triệu người đã chạy trốn sang các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordania. Chúng tôi tìm trao ban can đảm cho những người ở lại. Chúng ta không được quên rằng Thánh Phaolô xưa kia đã được ân hoán cải trên đường đến thành Damascus, đã được giáo hội Damascus rửa tội, thêm sức, truyền chức linh mục và gửi đi truyền giáo trên thế giới. Giáo hội Syria đã có biết bao nhiêu vị tử đạo, vì thế nó đáng được trợ giúp và nâng đỡ để tiếp tục cuộc du hành dài 2.000 năm trên con đường đức tin Kitô. Vì vậy, nếu thế giới muốn trợ giúp chúng tôi thì phải cầu nguyện với chúng tôi để đem lại hòa bình cho đất nước chúng tôi. Nếu quý vị muốn trợ giúp các anh chị em Kitô đã quyết định ở lại đây để bảo đảm cho sự hiện diện của Kitô giáo tại Syria, thì hãy nâng đỡ họ. Nếu quý vị muốn trợ giúp chúng tôi thì hãy nâng đỡ chúng tôi đồng hành với các tín hữu này để xây dựng và ở lại.
Thành phố Mexico, tất cả mọi người đều có bổn phận cho kẻ đói ăn và có thể góp phần làm giảm bớt nạn nghèo đói trong môi trường sống của mình. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục thành phố Mexico, đã khẳng định như trên trong thánh lễ kỷ niệm 20 năm cai quản giáo phận ngày 28 tháng 7 vừa qua. Giảng trong thánh lễ tạ ơn, Đức Hồng Y đã duyệt qua một vài vấn đề dựa trên bản phân tích tình hình đất nước, trong đó có nạn nghèo túng gia tăng và nạn phung phí thực phẩm. Đức Hồng Y nói, thật là đáng buồn khi thấy số người nghèo gia tăng trong nước. Nhưng thật là điều gây gương mù gương xấu trong thủ đô của chúng ta khi có hàng ngàn tấn thực phẩm bị phung phí, trong khi có biết bao nhiêu người tiếp tục phải đói khát trên đường phố, và không có ai phân phát cho họ sự phong phú mà Thiên Chúa dành để cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho một người mà thôi. Theo ước tính của tổ chức Coneval, tại Mexico, gần 80% các trẻ em và người trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi phải sống thiếu thốn, trong khi có khoảng 50%, tức 20 triệu phải sống trong nghèo túng. Điều kiện vệ sinh cũng rất là tồi tệ. Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho chúng ta với nhiều nguồn nước dư dật, nhưng chúng ta phung phí nó với các hệ thống dẫn nước cũ rích, không có chương trình ngăn ngừa, che chở các nguồn nước, lại còn khiến cho nước bị ô nhiễm và phung phí nước nữa. Để cải tiến tình trạng sống, không ai được phép cảm thấy mình được miễn bổn phận nuôi kẻ đói ăn. Cả khi chỉ có một người đang chết đói, chúng ta không có quyền quay lưng như thể chuyện đó không liên hệ gì tới mình. Tất cả mọi người đều có thể góp phần sửa chữa lại tình trạng này. Chúng ta không được rơi vào cám dỗ cho rằng việc phân chia tài nguyên và các nhu yếu phẩm chỉ là bổn phận của Liên Hiệp Quốc, của các chính quyền và các cơ quan. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm, cả thường dân nữa cũng có bổn phận góp phần trợ giúp nuôi người đói khát trên thế giới. Và không phải chỉ nuôi với cơm bánh, mà cả với nền giáo dục, việc săn sóc sức khỏe, tôn trọng tất cả mọi quyền lợi và các nhu cầu nền tảng của con người. Đức Hồng Y không quên cảm ơn sự cộng tác của mọi thành phần giáo phận đã trợ giúp Ngài cai quản Tổng giáo phận trong 20 năm qua. Ngài cũng xin lỗi tất cả những ai đã bị xúc phạm hay thất vọng vì sự bất lực hay thiếu chú ý của Ngài đối với họ.
Lima, các giám mục Peru kêu gọi chính quyền và toàn dân cương quyết tiêu diệt nạn gian tham hối lộ và nghèo đói. Các giám mục Peru đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân ngày lễ quốc gia 28-29 tháng 7. Trong sứ điệp công bố ngày 26 tháng 7, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục khẳng định rằng chúng ta có bổn phận nhổ tận gốc rễ các kẻ thù lớn của tự do, đó là bạo lực, gian tham hối lộ, nghèo đói, bất bình đẳng xã hội và dốt nát. Có một tương lai đầy hứa hẹn được mở ra cho Peru nhưng lại bị lu mờ bởi thiếu đồng thuận và hiệp nhất. Bởi vì nếu người ta bỏ ra một bên các quyền lợi đích thực của quốc gia, thì người ta cho thấy một hình ảnh luân lý xấu xa. Trước các bất bình và không hài lòng của nhân dân đối với cung cách cai trị của hàng lãnh đạo chính trị, chính quyền phải nhớ rằng mình có bổn phận cai quản đất nước với lòng khiêm tốn và yêu thương người dân, vì chính trị là một trong những hình thức cao cả nhất của bác ái phục vụ công ích. Các giám mục nhấn mạnh giá trị sự sống của con người là gốc rễ của mọi niềm hy vọng, và điều này chỉ có thể được xây dựng bởi dấn thân hàng ngày trong việc làm, trong óc sáng tạo, liêm chính, liên đới, đức tin và tình yêu thương huynh đệ. Gia đình Peru là tế bào nền tảng của quốc gia và là điểm tham chiếu của các giá trị của đất nước mà chính quyền có bổn phận phải bảo vệ. Xã hội của chúng ta phải là hoa trái của các giá trị mà chúng ta đã lãnh nhận từ gia đình như là món quà của Thiên Chúa. Các giá trị mà chúng ta phải giữ gìn và thăng tiến không chỉ như các hành động cá nhân mà cả trong kinh nghiệm xã hội nữa.
Trong số nhiều thách đố của thế giới hiện nay, có các hình thức tư tưởng mới, sự phát triển kỹ thuật, nền an ninh cho dân và ý thức mưu sinh. Giáo hội Peru mời gọi mọi người mở rộng tâm trí để đương đầu với các thực tại mới này bằng cách lấy bản vị con người làm trung tâm, tôn trọng, che chở và thăng tiến nó. Sứ điệp của các giám mục cũng ca ngợi sự khác biệt, vẻ đẹp và sự tốt lành của trái đất mà Thiên Chúa đã quảng đại trao ban cho nhân loại. Thế giới không phải là vấn đề cần giải quyết, mà là một mầu nhiệm mừng mà chúng ta chiêm ngưỡng trong tươi vui và chúc tụng. Sau cùng, các giám mục nhắc lại điệp khúc của quốc ca Peru khẩn nài tự do luôn mãi mà quốc gia đã chinh phục được với biến cố nảy sinh cách đây 194 năm. Tự do là ơn cao trọng Thiên Chúa ban. Khi được đức tin và lời Chúa soi sáng, nó giúp chúng ta sống một cách ý thức, có tinh thần trách nhiệm và liên đới, để tiến bước trong nỗ lực xây dựng một Peru ngày càng công bằng và huynh đệ hơn. Như mọi năm, thánh lễ tạ ơn được Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, giáo chủ Peru chủ sự trong nhà thờ chính tòa Lima, với sự hiện diện của Tổng thống, đại diện chính quyền và nhiều giới chức lãnh đạo dân sự và quân sự.
Potosí, trong các ngày qua, Đức cha Ricardo Ernesto Chentezas Guzman, giám mục giáo phận Potosí bên Bolivia, đã yêu cầu chính quyền đối thoại nghiêm chỉnh với các công nhân hầm mỏ để tìm ra giải pháp thích đáng cho các đòi hỏi của họ. Từ thượng tuần tháng 7 vừa qua, giới công nhân hầm mỏ và các nghiệp đoàn trong vùng đã biểu tình đình công đòi hỏi những điều kiện làm việc công bằng hơn cho các công nhân và bảo vệ quyền lợi của họ. Đã xảy ra các xung đột với nhân viên công lực khiến cho nhiều người bị thương và 50 người bị bắt giữ. Đức cha Guzman đã ra lệnh cho chín giáo xứ tiếp đón gia đình của các công nhân và những người bị bắt đang tranh đấu cho quyền lợi của họ và yêu cầu chính phủ trả tự do cho những người bị bắt giữ. Đức cha Guzman nói, thật không thể chấp nhận được sự kiện các công nhân biểu tình 18 ngày mà chính quyền không giải quyết vấn đề cho giới công nhân. Các cuộc biểu tình đình công của giới công nhân hầm mỏ cũng đang lan dần về thủ đô La Paz. Nhiều nhóm xã hội đã đồng thanh yêu cầu chính quyền đáp ứng các đòi hỏi hợp lý của giới công nhân hầm mỏ vùng Potosí, cho tới nay luôn luôn bị dời lại không giải quyết.
Accra, Hội đồng Giám mục Ghana sẽ tổ chức Đại hội Thăng tiến sự sống và gia đình trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8 tới đây. Đại hội diễn ra trong nhà thờ chính tòa Accra có đề tài là thăng tiến các giá trị của sự sống và gia đình đứng trước nền văn hóa sự chết ngày nay. Trong thông cáo, Đức cha Joseph Afrifa Adjekum, Chủ tịch Ủy ban Sức khỏe của Hội đồng Giám mục Ghana cho biết, mục đích đại hội là đào sâu suy tư về tin mừng và sự thánh thiện của cuộc sống, về sự trong sạch của hôn nhân và phẩm giá của tính dục. Trong nhãn quan này, các giám mục Ghana cầu mong đại hội có thể góp phần củng cố chứng tá của các tín hữu Công giáo và các tín hữu Kitô trong việc thăng tiến phẩm giá của sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên, bảo vệ các giá trị của gia đình như sự hiệp nhất, tính cách bất khả phân ly của hôn nhân và việc rộng mở cho sự sống. Trong sự cộng tác giữa chính quyền, các giới chức hữu trách và dân chúng, hầu xây dựng một nền văn hóa sự sống đích thực tại Ghana. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi, các giám mục Ghana, chúng tôi thừa nhận nhiệm vụ quan trọng nhấn mạnh giáo lý của giáo hội và vẻ đẹp của các giáo huấn liên quan tới sự thánh thiêng của sự sống, vẻ đẹp của tình yêu. Vì thế chúng tôi kêu gọi tôn trọng vô điều kiện quyền sống của mọi người, vì nó là một trong các cột trụ nền tảng cuộc sống của mọi xã hội dân sự. Chính vì vậy, chính quyền có bổn phận đầu tiên là bảo vệ sự sống. Bênh vực sự sống có nghĩa là góp phần canh tân xã hội bằng cách thăng tiến các giá trị của gia đình và công ích, bởi vì không có dân chủ nếu không có sự thừa nhận phẩm giá của mọi người, và không có hòa bình đích thật nếu không bảo vệ và thăng tiến sự sống. Các giám mục Ghana than phiền về nền văn hóa chết chóc đang lan tràn tại Phi Châu hiện nay, vì có các tổ chức đa quốc phổ biến các phương thức kiểm soát sinh sản, khiến cho nạn phá thai gia tăng giữa giới trẻ, đôi khi được thi hành với mọi phương pháp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức ông Guillermo Carker, đặc trách nghi lễ của Đức Thánh Cha Francisco về sinh hoạt mùa hè của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Tư mùng 5 tháng 8 tới, Đức Thánh Cha sẽ lại bắt đầu các buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Và như thế kết thúc vài tuần nghỉ hè ngắn ngủi của Ngài. Từ khi lên làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô bỏ thói quen của các vị giáo hoàng tiền nhiệm như Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức XVI đi nghỉ hè trên vùng núi Bắc Italia vài tuần, rồi tiếp tục tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo cách Roma 30 cây số thêm vài tuần nữa. Đức Gioan Phaolô II đã là một nhà thể thao có thói quen đi trượt tuyết trong mùa đông, chèo thuyền và leo núi hay đi cắm trại với giới trẻ trong mùa hè. Trong những năm đầu triều đại giáo hoàng, Ngài vẫn thỉnh thoảng cùng Đức Ông Thư ký Stanislaw Dziwisz, nay là Hồng Y Tổng giám mục Cracovia, đi trượt tuyết trong mùa đông cũng như đi leo núi. Riêng trong mùa hè, Ngài đã đến nghỉ hè nhiều lần trên vùng núi Losenzago di Cadore thuộc tỉnh Belluno, Bắc Italia. Trong mấy tuần nghỉ hè trên núi, hầu như ngày nào Đức Gioan Phaolô II cũng đi dạo theo nhiều lộ trình khác nhau. Ngài cũng thường dừng lại nói chuyện với các nông dân hay du khách nghỉ hè gặp trên đường đi. Sau vài tuần nghỉ trên núi, Đức Thánh Cha về tiếp tục nghỉ hè tại dinh thự nghỉ mát Castel Gandolfo. Đức Gioan Phaolô II cũng cho xây một hồ tắm để bơi lội trong những tuần nghỉ hè ở đây. Nói là nghỉ hè nhưng trong phần 2 của kỳ nghỉ, luôn có các buổi tiếp kiến ngày thứ Tư, cũng như các buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu và du khách hành hương, và các buổi sinh hoạt khác, trong đó cũng có các buổi tiếp kiến dành cho nhiều hồng y giám mục, nhiều nhân vật đạo đời và cả các phái đoàn các nước.
Tới khi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI lên làm giáo hoàng thay thế Đức Gioan Phaolô II, tuy đã cao niên, nhưng trong mùa hè Ngài cũng đi nghỉ trên vùng núi miền Bắc Italia. Trong mấy tuần ở đây, Ngài cũng có các buổi đi dạo trên núi theo nhiều lộ trình khác nhau, cũng như đọc kinh truyền tin chung với dân chúng địa phương và du khách nghỉ hè trưa Chủ nhật. Sau đó, Ngài về Castel Gandolfo tiếp tục nghỉ cho đến đầu tháng 9 mới trở về Vatican khi trời Roma bắt đầu vào thu và mát mẻ hơn. Riêng Đức Thánh Cha Phanxicô ngay từ đầu Ngài đã quyết định không ở trong dinh tông tòa một mình, nhưng dọn về ở chung với các tổng giám mục, đức ông và linh mục nhân viên làm việc trong các cơ quan trung ương tòa thánh trong nhà trọ thánh nữ Marta. Ngài cũng quyết định nghỉ hè tại chỗ ở nội thành Vatican và ra lệnh mở cửa dinh thự nghỉ mát tại Castel Gandolfo cho du khách thăm viếng. Trong mấy tuần nghỉ hè, Đức Thánh Cha làm gì, sinh hoạt ra sao, Ngài có nghỉ thực sự hay vẫn làm việc, chẳng hạn như chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ vào tháng 9 tới đây. Sau đây, Đức ông Guillermo Carker, đặc trách nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ trả lời các thắc mắc này. Thưa Đức ông, Đức Thánh Cha đã có các ngày nghỉ như thế nào?
Đức Thánh Cha sống những ngày nghỉ hè trong thanh thản và tươi vui. Tôi thấy Ngài luôn hài lòng mỗi sáng, nhưng Ngài luôn luôn làm việc vì tôi thấy Ngài luôn luôn bận rộn với đôi bàn tay đầy giấy tờ và thư từ. Đức Thánh Cha rất chú ý tới việc chính Ngài viết thư tay trả lời thư tín. Vì thế Ngài sống thời gian này trong sự thông truyền với các bạn bè, với những người mà Ngài chú ý. Ngài lợi dụng mấy tuần này nhất là để dành nhiều giờ hơn cho việc liên lạc này. Thêm vào đó là đọc và nghiên cứu các tài liệu và các dự án cho tương lai gần.
Trên chuyến bay từ châu Mỹ Latin về Roma, Đức Thánh Cha đã nói là Ngài sẽ nghiên cứu để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ. Rõ ràng là Đức Thánh Cha cảm thấy tầm quan trọng rất lớn của chuyến viếng thăm này sau chuyến viếng thăm tuyệt vời trên vùng đất của Ngài là châu Mỹ Latin. Có phải thế không, thưa Đức ông?
Vâng, tôi cho rằng đây là điều rất hay đẹp, nhất là trong năm nay, bởi vì là năm mà Đức Thánh Cha sẽ ôm toàn đại lục này trong vòng tay. Trong tiếng Ý người ta nói các châu lục, nhưng chúng tôi nói Mỹ châu thôi, vì chúng tôi coi tất cả là một đại lục. Tôi nói là Ngài đã ôm Mỹ châu trong vòng tay, vì Ngài đã thăm Nam Mỹ, và vào tháng 9 tới đây là tới lượt Cuba ở Trung Mỹ và Hoa Kỳ ở Bắc Mỹ. Ngài chú ý tới chuyến viếng thăm này nhiều lắm, nhất là bởi vì Ngài sẽ có thể nhào nắn và khiến cho nó trở thành cụ thể và hữu hình. Điều đã là kết quả của một công việc rất ngoại giao và rất mục vụ, đó là trợ giúp nối lại các liên lạc ngoại giao giữa hai nước Cuba và Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng chính điều đó khiến cho chuyến công du này hay hơn rất nhiều. Ngoài việc là một chuyến viếng thăm mục vụ, nó cũng hầu như là một chuyến viếng thăm cảm ơn hai nước đã biết giang tay ra cho nhau. Đức Thánh Cha người đến từ Nam Mỹ là tác nhân của một thời điểm lịch sử.
Đức Thánh Cha Francisco đã luôn luôn nói rằng Ngài là một mục tử yêu thích đi giữa dân chúng. Theo Đức ông, Đức Thánh Cha cảm thấy thiếu thốn nó như thế nào, đặc biệt trong thời gian không có các buổi gặp gỡ công chúng như trong các tuần lễ này.
Vâng, Ngài cảm thấy thiếu vắng. Đức Thánh Cha đã rất quen với việc bước đi và ở giữa dân chúng. Tôi nghĩ tới mùa hè bên Argentina vào tháng Giêng có thể so sánh với tháng 7 nóng nực và ẩm thấp như ở đây. Ngài dùng thời gian đi thăm các xóm nghèo của thủ đô Buenos Aires, chia sẻ với người dân giai đoạn khắc nghiệt và nóng bức này, và với cả hy sinh nữa. Tuy nhiên, Ngài dâng lên cho Thiên Chúa và sống nó như một lúc dành để cho Chúa như của lễ dâng lên Ngài. Kiểu làm thừa tác này như là giáo hoàng, gần gũi dân chúng với con tim, gần gũi những ai đau khổ mà cái nóng khiến cho nó trở thành không thể chịu đựng được. Chúng ta hãy nghĩ tới các túp lều hay căn nhà lụp sụp, nơi chắc chắn là không có máy quạt rồi.
Ngày mùng 5 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha bắt đầu trở lại các buổi tiếp kiến thứ tư hàng tuần. Đức Thánh Cha đã nói thế và chúng ta cũng biết vậy, và Ngài cho biết lý do tại sao Ngài chọn sống tại nhà trọ Thánh nữ Martha. Ngài cần sống giữa dân chúng, sống giữa người dân. Có phải đây là một đòi buộc và vì thế Đức Thánh Cha không đi nghỉ hè? Có phải vậy không, thưa Đức ông?
Vâng, tôi xác nhận điều này. Nếu chúng ta nói tới nghỉ hè, một thời gian trong đó, Đức Thánh Cha ngưng lại một chút, bởi vì chỉ còn ít ngày của tháng 7 thôi. Vì Đức Thánh Cha đã đi Nam Mỹ và thời gian nghỉ hè đã rút ngắn lại, và tháng 8 Ngài lại bắt đầu trở lại thời điểm quan trọng của tuần sống. Trong đó Ngài trình bày giáo lý và lại bắt đầu ôm dân Chúa vào lòng. Sự trìu mến này định tính Ngài, và người ta có thể sờ mó được nó khi một người trông thấy Đức Thánh Cha trao ban biết bao nhiêu tình yêu thương và nhận được biết bao tình yêu thương khi tình yêu thương trao đổi. Và điều này khiến cho Đức Thánh Cha tràn đầy nghị lực. Thật rất là đẹp khi trông thấy Đức Thánh Cha tiếp xúc với các bệnh nhân, người ta nhận ra sự nhân bản của Ngài mà Ngài có thể trao ban và đức tin mà Ngài dấy lên nơi những người khác. Và rồi còn có vòng tay ôm của người Argentina nữa. Các nhóm tín hữu hành hương người Argentina đã luôn luôn hiện diện và đem đến cho Đức Thánh Cha tình yêu thương của dân chúng sống bên kia bờ đại dương. Thế rồi còn có biết bao nhiêu bạn bè và cả thân nhân của Đức Thánh Cha nữa. Với tất cả mọi người, Ngài luôn luôn có một lúc gặp gỡ giàu kinh nghiệm nhân bản và tinh thần.
Liên quan tới Argentina, cả trong thời gian này nữa, chúng con biết là không thiếu trà mate cho Đức Thánh Cha Francisco uống. Đức ông là người Argentina như Đức Thánh Cha. Tại sao thức uống này lại quan trọng đối với Đức Thánh Cha và với quý vị là người Argentina như thế? Nó khiến Đức Thánh Cha nhớ đến quê hương yêu dấu hay sao, thưa Đức ông?
Người Argentina chúng tôi ngay từ khi còn bé đã uống trà mate rồi. Còn hơn thế nữa, ngay khi bạn còn bé tí, thì bà mẹ đã cho bạn uống trà mate nguội hơn một chút và pha chung với sữa. Nó biến thành một loại nước pha, thành một loại trà hơi đặc biệt một chút, nhưng nó đồng hành với bạn suốt cuộc đời. Và rồi nó khiến cho chúng tôi đồng hành với nhau. Uống trà mate khiến cho người ta trở thành bạn với nhau, bởi vì khi bạn uống nó, thì luôn luôn có người nào đó cùng uống với bạn. Nó có ý nghĩa gia đình rất là sâu đậm. Tôi nghĩ rằng nó là phần của gốc rễ và căn tính Argentina, cũng như của nhiều nước khác như Uruguay, Paraguay, Chile, v.v. Nhưng người Argentina sống nó như một dụng cụ chia sẻ. Người ta không lấy một cái ly rồi giải khát một mình, nhưng có cái gì đó để người ta chia sẻ với nhau. Thế rồi tôi phải nói rằng trà mate rất là tốt cho sức khỏe, bởi vì nó trợ giúp và hạ mỡ trong máu của bạn. Và đối với chúng ta là những người ăn thịt nhiều như vậy, thì có lẽ nó giúp rất nhiều. Ngoài ra nó đã là một sáng chế của các tu sĩ dòng tên trong các vùng do các tu sĩ trông coi. Các tu sĩ đã tìm thấy trà mate như dược thảo giúp chống lại nạn nghiện rượu của các thổ dân vào thời đó. Rồi nó trở thành một thứ nước uống chữa bệnh. Tôi xin lặp lại, đương nhiên chúng tôi là người Argentina. Chúng tôi ít bị cholesterol hơn chính là nhờ trà mate giúp chúng tôi ăn thịt nhưng lại không bị bệnh cao mỡ trong máu.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại ơn gọi đời sống thánh hiến của người khuyết tật.
Từ 30 năm qua, tại thành phố Plong, trong vùng Ancre, ở miền trung nước Pháp, có cộng đoàn các tiểu muội môn đệ Chiên Thiên Chúa, quy tụ các nữ tu bị hiệu chứng đau khờ cùng với các nữ tu khỏe mạnh. Được giáo hội công nhận, cộng đoàn trở thành một dấu chỉ cho sự phân định ơn gọi nơi một người bị khuyết tật tâm thần. Xin nhường lời cho mẹ Linne, bề trên cộng đoàn, và cha Jean Patou, viện phụ đang viện tiễn Đức Đức Bà ở Fongolpo, vì trợ giúp thiêng liêng cho cộng đoàn. Trước hết, mẹ Linne giải thích lý do thành hình cộng đoàn tiểu muội môn đệ Chiên Thiên Chúa như sau. Tất cả khởi đầu với cuộc gặp gỡ thiếu nữ Veronique mắc chứng đau khờ, với tư cách giáo lý viên. Tôi có nhiều tiếp xúc với người khuyết tật, nên cảm thấy mình được kêu gọi dâng hiến cuộc đời để phục vụ các anh chị em bé nhỏ yếu ớt. Vì thế, khi trông thấy Veronique, tôi bỗng như nhận được một luồng ánh sáng. Veronique có ơn gọi đời sống thánh hiến. Cùng với một nữ tu khác, chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ nơi một thành phố ở vùng Torrent để thành lập một cộng đoàn hầu cho phép Veronique có thể thực hiện ơn gọi tu dòng của mình. Cuộc sống ban đầu rất thô sơ nghèo nàn, thế rồi theo dòng thời gian, nữ tu Veronique lôi kéo nhiều thiếu nữ khác cùng mắc chứng đau khờ. Cộng đoàn phát triển nên chúng tôi thay đổi chỗ ở, chuyển đến sống tại Plong. Cha Jean Porto tiếp lời mẹ Linne, cần có một nhãn quan đức tin vững chắc mới có thể thành lập một cộng đoàn như thế, bởi vì về phương diện nhân trần, người ta tự hỏi làm thế nào để cộng đoàn có thể tiếp tục, và một cách cụ thể, người ta nhận thấy chính Thiên Chúa làm cho cộng đoàn sống. Vậy thì chỉ cần chúng ta làm một bước trong đức tin và Thiên Chúa cho chúng ta tiếp tục tiến bước. Liên quan đến tiêu chuẩn phân định ơn gọi tu dòng đối với một thiếu nữ mắc hiệu chứng đau khờ, cha Jean Patour nói, trong việc phân định ơn gọi, cần luôn luôn ghi nhớ rằng chính Thiên Chúa xây đan viện và thành lập cộng đoàn. Kể từ lúc Chúa có một dự án ơn gọi trên một linh hồn, Chúa sẽ xếp đặt mọi sự để cho một dự án đến chỗ thực hiện. Và bề trên cộng đoàn là tôi tớ cho dự án của Chúa trên một người. Bề trên chỉ đơn giản là người phân định đâu là thánh ý Thiên Chúa. Về phía Thiên Chúa, các linh hồn là các linh hồn, không có một bên là linh hồn của kẻ lành mạnh và bên kia là linh hồn của người khuyết tật. Tiếp lệ cha Jean Patour, mẹ Linne nói, mọi ơn gọi đều giống nhau. Chỉ cần quan sát một người xem họ có phát triển, có lớn lên trong cộng đoàn và có cảm thấy hạnh phúc không là đủ. Gần như việc phân định ơn gọi nơi một người mắc chứng đau khờ rất dễ dàng, bởi vì nơi người này không có cái gì là giấu giếm, là che đậy, nhưng tất cả đều được phơi bày ra ánh sáng. Và người bệnh khờ sẽ tỏ ra thoải mái hạnh phúc nếu cộng đoàn đúng là môi trường sống của mình. Những người mắc chứng đau khờ thường có nhiều trực giác. Chẳng hạn, chúng tôi có một nữ tu hơi bị khuyết tật tâm thần nhưng không mắc chứng đau khờ. Sau thời gian 5 năm sống trong cộng đoàn, chị bỏ về vì thấy nơi đây không thích hợp với chị. Nhưng với chị này, việc phân định ơn gọi trở nên khó khăn hơn, bởi vì nơi chị thường bị che đậy chứ không rõ ràng. Cha Jean Patou, viện phụ đang viện Biển Đức nói, khuyết tật tâm thần không ngăn trở cho cuộc sống thiêng liêng và chiêm niệm. Nơi đan viện chúng tôi có một tu huynh luôn có nụ cười trên môi. Trong một cộng đoàn thì thật là điều khích lệ và đẹp khi gặp một tu huynh luôn tươi cười. Điều này nhắc nhở chúng tôi sống đơn sơ. Cũng thế, qua cuộc sống và qua mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa, các tiểu muội cũng dạy chúng tôi bài học đơn sơ. Và đây là điểm chính yếu trong cuộc sống chiêm niệm và thiêng liêng. Cũng thế, khi nghe các tiểu muội hát, chúng tôi không chờ đợi những cung điệu tuyệt hảo, nhưng thật là đẹp, bởi vì người ta cảm nhận lời cầu nguyện nằm trong các bài hát. Các tiểu muội chỉ nhắm đến điều chính yếu, mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, có lẽ cũng nên đi theo chiều hướng đơn sơ này. Mẹ bề trên kết thúc như sau: khi tham dự thánh lễ, tôi thường cảm động khi nghe tiểu muội Geraldine đọc lạy Đức Chúa Giêsu, xin chữa lành Geraldine. Thay vì đọc lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Về phương diện thiêng liêng, các tiểu muội môn đệ chiên Thiên Chúa không bị thuyết tật, và một cộng đoàn giống như cộng đoàn chúng tôi đây là điều nhắc mọi người nhớ rằng Thiên Chúa chọn và tác động trên những tâm lòng bé nhỏ nghèo nàn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, có tựa đề Chim Ngắm Để Yêu.
Các bạn thân mến, tương quan giữa Thiên Chúa và con người luôn là một huyền nhiệm. Bởi lẽ, Ngài là đấng vô hình, quyền uy lẫy lừng từ trên chốn trời cao, trong khi con người chỉ là một thụ tạo hữu hình, mỏng manh bé nhỏ giữa cõi trần. Cuộc tình miên viễn giữa Thiên Chúa và con người xem chừng hết sức lạ thường. Ta có thể cảm nhận thấy tình Ngài yêu ta dạt dào lai láng như đại dương mênh mông bao la. Tuy nhiên, liệu có mâu thuẫn và phi lý chăng khi ta yêu đấng chưa bao giờ thấy mặt? Thiên nhan của Ngài rạng rỡ và sáng láng ra sao vẫn là một màu nhiệm kín ẩn đối với con người. Không diện kín tôn nhan Thiên Chúa không có nghĩa là ta không thể yêu Ngài, một Thiên Chúa vô hình, quyền uy lẫy lừng. Ta vẫn có thể yêu mến Ngài nhờ chú tâm thao luyện chiêm niệm để đạt được tình yêu. Để đạt được tình yêu đối với Thiên Chúa, cần khởi đi với việc chiêm ngắm những gì được viết và kể lại về Đức Giêsu. Có ai được diễm phúc thấy tận mắt, sờ tận tay Thiên Chúa đâu? Họa chăng chỉ có thể biết về Chúa nhờ lắng nghe và tìm hiểu những gì Kinh Thánh và Giáo hội truyền dạy. Tình yêu làm nảy sinh tình yêu. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới dạy ta biết yêu. Vì khi ta cảm nhận tình yêu của Chúa thì ta sẵn sàng đáp lại. Tình yêu Thiên Chúa không phải là đối tượng để bàn cãi hay thảo luận. Tình yêu của Ngài được diễn tả bằng hành động. Thiên Chúa đã yêu ta đến nỗi đã ban con một của người cho ta. Chúa Giêsu đã yêu thương ta đến nỗi hiến mạng sống mình vì ta. Đến lượt ta cũng phải hiến mạng sống mình vì anh em. Và tình yêu của Thiên Chúa là như vậy, không phải là con người đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng chính người đã yêu mến ta trước và sai con người đến cứu chuộc làm lễ đền tội cho ta. Nếu ta khám phá tình yêu Chúa bao bọc cứu chuộc ta, ta sẽ thấy như đi lạc vào rừng tình yêu của người. Hãy đến để khám phá khu rừng tình yêu ấy, và hãy để mình bị người chinh phục. Ta sẽ thấy được tình yêu từng giây từng phút trong cuộc sống mình, và ta với Chúa hiện diện với nhau liên lỉ trong tình yêu vô biên của người. Ta hãy hòa hợp với Chúa trong tất cả chi tiết đời sống mình để được sống tình yêu tuyệt diệu ấy. Hiện diện liên lỉ với Chúa trong mọi thời khắc của ngày sống là cách chiêm ngắm tuyệt vời để thủ đắc tình yêu Chúa. Những giây phút hiện diện bên Chúa cũng quan trọng như thời khắc của máu trở về tim trong nhịp tuần hoàn nuôi sống con người. Trong đó, ta đem cả cuộc sống vào sự gặp gỡ Chúa để người thanh luyện và để cho sự sống của người chuyển vào tất cả chi tiết đời sống ta. Hãy nhìn lại toàn bộ cuộc sống mình, tất cả những gì làm ta là người ngày hôm nay đều do tình yêu người tác thành. Ta được sinh ra, được lớn lên trong một gia đình, rồi được một nơi để đi học. Chung quanh ta, trái đất sinh hoa trái để nuôi sống ta, tất cả đều là tình yêu Chúa làm cho ta đó. Ta vẫn có thể được ơn để nhận ra đấng yêu thương mình, nơi những gì giản đơn và bình dị nơi cuộc sống thường ngày. Ngài hiện diện ở đó trong nhà chầu thánh thể, với hình bánh mỏng manh và thanh khiết, để chờ đợi ta đến chầu trực. Ngài có đó nơi hình rượu mà ta lãnh nhận và rước lấy mỗi khi tham dự thánh lễ. Ngài hiện diện giữa ta để chủ sự các giờ kinh nguyện, các lời kinh câu hát được Ngài hợp với ta để chúc tụng Chúa Cha. Ngài theo ta lao tác miệt mài và hăng say trên những cánh đồng lúa rì rào xanh mơn mởn. Ngài có đó nơi những người cơ nhỡ, nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội, để ta quảng đại ôm ấp và xoa dịu nỗi đau thể lý, cũng như thiếu thốn về tinh thần của họ. Ngài có đó nơi những con người cô đơn và tuyệt vọng, đợi chờ ta đến gieo vải chút hạt mầm hy vọng và lạc quan. Chúa hiện diện trong cuộc sống ta, Chúa hiện diện trong thời gian ta hiện hữu, Chúa hiện diện trong vũ trụ ta lớn lên. Như vậy ta có thể thấy rằng cuộc đời ta, thời gian và không gian này là quà tặng của tình yêu Thiên Chúa cho ta không? Quả là một nhắc nhở cho sự xa vắng của một người mình thương yêu, là dấu chỉ của hiện diện tình yêu của Thiên Chúa. Ta có thấy sự hiện diện tình yêu của người năng động dường nào không? Vì người nâng đỡ mọi tạo vật để nó được tồn tại, được sống, sống vì ta và cho ta. Giây phút nào Chúa ngưng hoạt động, thì không gian này, thời gian này đều ngưng lại, và tất cả sẽ trở thành hư vô. Nhưng Chúa không ngừng hoạt động. Lời toàn năng của người tiếp tục làm cho vũ trụ tồn tại. Tất cả vẻ đẹp đều phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Tất cả trở thành như tia sáng, làm ta lần về nguồn sáng. Tất cả như dòng nước trong, hướng ta về nguồn phát sinh ra dòng nước. Ta hãy làm cái khám phá ngược dòng đó, từ dòng nước cuộc đời ta, từ thời gian và không gian ta đang sống và lớn lên, và hãy đón nhận tình yêu người.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa,
Chúa.
sẽ ta